Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, Ban tiếng Việt. Xin kính chào cha Lê Ngọc Thanh.
Kính chào phóng viên của RFI và kính chào quý khán giả đang nghe đài.
Thưa cha, thì hôm nay Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam thì tuyên bố thành lập, và trong đó thì cha thì là một trong các cái thành viên của ban lãnh đạo. Ban Việt ngữ rất là hân hạnh được cha cho tiếng nói, giúp cho công chúng hiểu được cái ý nghĩa gì của cái việc thành lập một cái hội nhà báo như vậy vào cái thời điểm hiện nay ạ. Xin cha có thể cho biết một đôi nét ạ.
Khi nhà báo trong tình hình hiện nay, chúng ta biết rằng là xã hội trên khắp thế giới được thu nhỏ vào mạng lưới Internet về mặt thông tin, và thông tin được chuyển đến mọi người trên khắp thế giới. Có thể nói ở Việt Nam, người ta có thể biết rõ ràng những sự việc xảy ra ở Thái Lan, ở Trung Quốc, ở Châu Phi và ở Mỹ. Nhưng nhiều vấn đề tại Việt Nam thì người dân Việt Nam lại không có cơ hội được biết nhiều. Là bởi vì chính những người làm báo tại Việt Nam, chính các cơ quan truyền thông báo chí Việt Nam lại không được tự do đưa những thông tin quan trọng cho người dân đến với người dân. Và vì vậy làm cho nhiều người dân bị mất đi cái quyền của mình để làm những quyết định quan trọng trong đời sống. Điều thứ hai đó là vấn đề tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, tự do biểu đạt là những vấn đề thuộc về quyền con người đã được Công ước Quốc tế của Liên Hợp Quốc cùng với tuyên bố nhân quyền đã minh định. Trong đó, Việt Nam là một thành viên đã ký kết thực hiện những điều đó. Nhất là gần đây, hiến pháp 2013 khi ban hành lại đã tái xác nhận cái quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và kể cả quyền tự do lập hội nữa. Và chính vì như vậy là chúng tôi nghĩ rằng mình sẽ phải lập ra cái hội nhà báo độc lập Việt Nam để góp một cái cách thức dần dần tạo ra cái môi trường tự do báo chí, tự do thông tin thực sự cho các công dân Việt Nam. Và nhờ đó, những người Việt Nam họ có được thông tin, họ có thể làm những chọn lựa, làm những quyết định giúp cho đời sống cá nhân, đời sống gia đình, đời sống xã hội và đời sống quốc gia phát triển.
Dạ, thưa cha, như vừa rồi thì cha nhấn mạnh đến cái chuyện là cái quyền tự do thông tin, tự do báo chí thì chính là cái rất là căn bản để mà mỗi người, trước hết là mỗi người Việt Nam có thể hiểu được cái quyền của chính mình. Thưa cha, thì trong cái hoạt động của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam mình vừa thành lập đấy, thì những cái gì có thể nói là cái hoạt động cụ thể mà có thể nói là căn bản trong thời gian tới ạ? Dạ thưa cha.
Hiện nay chúng tôi mới bắt đầu cuộc thành lập, và song song với việc ra mắt ngày hôm nay thì chúng tôi cũng ra mắt ngay trang tin tức Việt Nam Thời báo, và song song đó sẽ là một bản tin tiếng Anh sẽ xuất hiện vào vài ngày nữa, đó là Việt Nam Times, để chúng tôi bắt đầu thực hiện cái sứ mệnh của mình là đưa những tin tức ở Việt Nam cho công chúng Việt Nam trên khắp thế giới, và đưa những tin tức Việt Nam cho các hãng tin cũng như các công dân các nước trên thế giới bằng cái kênh tiếng Anh. Đó là hoạt động thứ nhất của chúng tôi. Nếu mà anh có giờ quan sát, có thể vào ngay cái trang Facebook của chúng tôi, đó là trang Việt Nam Thời báo, thì anh sẽ thấy ngay trên trang Việt Nam Thời báo ngày hôm nay, chúng tôi đã có những bài viết để minh định về cái việc ra đời của mình, như là sự trả lời phỏng vấn của blogger Vạn Thanh Niên, của nhà báo Ngô Nhật Đăng, rồi bài viết có tính cách đặt vấn đề với hoàn cảnh báo chí Việt Nam hiện nay của nhà báo Phạm Chí Dũng về vấn đề Việt Nam tự do báo chí, chuyển Việt và tự chuyển Việt, và một bài rất là nhạy cảm với vấn đề Việt Nam trong liên quan với Trung Quốc hiện nay, mà gần như là phía Việt Nam thì không đưa tin cho dân chúng, trong khi ở Trung Quốc thì họ chủ động làm truyền thông. Đó là 20 năm trước Trung Quốc đã cho là đừng thăm dò Nam Hải thì sẽ đổi Việt cùng nhau khai thác, đăng ngay trên báo chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để đưa những thông tin mà thật sự cần cho người dân, cần cho công chúng, cần cho thời cuộc mà nhà cầm quyền đã không muốn cho người dân biết. Đó là cái hoạt động thứ nhất của chúng tôi. Hoạt động thứ hai đó là chúng tôi sẽ tổ chức huấn luyện các bạn trẻ yêu thích lĩnh vực báo chí này để họ có thể được làm quen với các phương pháp truyền thông chuyên nghiệp quốc tế, và bắt đầu từng bước họ sẽ trở thành những nhà báo công dân đúng nghĩa, và họ sẽ thay thế những nhà báo tâm huyết lớn tuổi đang ít dần đi. Và hoạt động thứ ba đó là hoạt động liên kết quốc tế. Chúng tôi đang tiến hành những liên kết với các tổ chức chính phủ và phi chính phủ quốc tế, lợi nhuận và phi lợi nhuận quốc tế về truyền thông, về báo chí để được tham gia với họ như là một thành viên làm báo độc lập và cũng mong được cái sự tiến trợ về chuyên môn kỹ thuật để giúp chúng tôi có thể sớm tạo ra được một cái bộ mặt của trang báo thì là báo online cũng như về một cái hoạt động của hội chúng tôi. Đó là ba hoạt động chính trong giai đoạn hiện nay của chúng tôi.
Cha thì ở đây thì công chúng cũng như là giới truyền thông đấy, giới báo chí thì cũng rất là quan tâm đến cái chất lượng của cái việc đưa tin, làm thế nào để có thể mà những cái sản phẩm của những người làm truyền thông độc lập ở Việt Nam đấy ra được những cái thông tin mà nó bảo đảm được cái tính chất chất chuyên nghiệp. Được biết rằng là cha cũng đã có một thời gian rất là dài điều hành cái trang mạng của Dòng Chúa Cứu Thế cùng với một đội ngũ phóng viên truyền thông thì thực hiện cái việc này. Thì xin cha có thể cho biết những cái gì cần phải chú ý trong cái hoàn cảnh rất là đặc biệt của Việt Nam để có thể là tạo được những cái thông tin mà nó bảo đảm cái chất lượng chuyên nghiệp ạ. Dạ vâng, thưa cha.
Thưa nhà báo, chúng tôi nghĩ rằng là trong bối cảnh Việt Nam hiện nay để có thể làm chuyên nghiệp và nhanh chóng được tin nhất đến với mọi người, đối với chúng tôi hiện nay là một thách thức lớn. Bởi vì thứ nhất là gần như chúng tôi khó có thể tiếp cận một cách công khai với tư cách nhà báo trong các sự kiện quan trọng ở Việt Nam. Bởi vì nhà nước họ sẽ không dễ dàng để tiếp cận như anh đã biết. Nhưng mà chúng tôi lại có một lợi thế khác. Chúng tôi có lợi thế đó là những người tham gia vào Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam có mặt ở khắp từ Bắc chí Nam. Nên gần như những sự kiện lớn thì chúng tôi có cơ hội được tiếp cận để có thể có được thông tin ban đầu. Từ sau đó chúng tôi nhận được những tin đó, chúng tôi sẽ có những cách thức như qua điện thoại hoặc là đề nghị phóng viên tại chỗ trực tiếp đến để mà tìm hiểu. Tất nhiên sự tìm hiểu của chúng tôi trong giai đoạn đầu thì sẽ khó hơn là bởi vì đa số dân chúng chưa biết chúng tôi là ai. Nhưng tôi nghĩ rằng chỉ trong một thời gian ngắn khi chúng tôi nói chúng tôi là phóng viên của Việt Nam Thời Báo hoặc là phóng viên của tổ chức Nhà báo Độc lập Việt Nam, dân chúng họ sẽ đón nhận. Bởi vì dân chúng đã bắt đầu biết đến chúng tôi trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay trên trang Facebook đã có hơn 3.000 người theo dõi chúng tôi và đã bắt đầu biết đến chúng tôi. Bài về danh sách những hội viên của chúng tôi đã có 5.500 người đọc cái danh sách đó. Nên tôi nghĩ rằng là có thể điều thứ hai đó là khi mà chúng tôi phản ánh thông tin các sự kiện xảy ra Việt Nam thì chúng tôi đặt cái tiêu chí của mình là sự thật và khách quan, tức là không có bổn phận phải khen ai điều gì và chê ai điều gì. Và chúng tôi muốn đưa đến cho mọi người những thông tin nó trung thực và rõ ràng nhất. Chúng tôi cũng không đặt mình có một cái sứ mạng như báo chí của nhà nước hiện nay, đó là định hướng dư luận. Cái đó không phải là chức năng của chúng tôi, mà chức năng của chúng tôi là làm cho công chúng biết rõ điều phải biết, có đủ thông tin để họ tự làm quyết định mà họ thấy là tốt nhất. Cái quan điểm này của chúng tôi khi chúng tôi áp dụng bên truyền thông quốc tế thì cũng được đánh giá rất cao. Tuy nhiên có một cái khó khăn lớn mà chúng tôi đang khuyến khích nhau phải vượt qua, đó là có thể khi các phóng viên của chúng tôi tác nghiệp ở bên ngoài và có thể bị công an đe dọa, bắt bớ và câu lưu. Và điều này là điều tất cả chúng tôi đã sẵn sàng, bởi vì chúng tôi ý thức rằng mình làm một công việc đúng và việc cần thiết, và nếu phải trả giá thì chúng tôi cũng sẵn sàng.
Dạ, thưa cha, thì cái thách thức như vậy là rất lớn. Hiện nay thì là không biết rằng là về cái thái độ của các cái cơ quan chính quyền đối với cái sự xuất hiện của tổ chức nhà báo độc lập này. Dạ, thưa cha.
Thưa nhà báo, thì trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua, từ khi chúng tôi họp để chuẩn bị những điều mà cần phải công bố ngày hôm nay cho đến giờ này thì không có một dấu hiệu gì trực tiếp để cản trở. Tuy nhiên sáng nay có một vài cái sự việc mà chúng tôi cũng chưa có minh định rõ, đó là sáng nay có một cái cuộc họp mà dự kiến diễn ra tại chùa Linh Trì của 20 tổ chức xã hội dân sự, thì trong đó có tổ chức Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam của chúng tôi. Thì rất là nhiều người bị cản đường không thể đến được, và vì vậy mà cái cuộc họp mà đó cũng không có diễn ra được. Ví dụ như anh Phạm Bá Hải từ 6 giờ sáng đã bị công an canh cửa không ra khỏi nhà được. Anh Hoàng Dũng bên Con Đường Việt Nam thì trước khi đi họp anh muốn chạy qua bên dòng chú quốc tế Kỳ Đồng để đưa các em sinh viên đi thi, như anh đăng ký là một thiện nguyện viên tiếp sức mùa thi, thì đến nhà thờ thì anh bị công an ép xe và bắt phải quay về nhà, không cho vào trong nhà thờ. Rồi đến chị Sự Hiếu Phi ở Lâm Đồng xuống từ bắt đầu lên xe từ 11 giờ đêm hôm qua, hoặc là chính vì sự cao đài Nguyễn Kim Linh ở dưới Vĩnh Long lên xe từ 9 giờ tối hôm qua thì đều bị chặn xe lại và buộc xe phải quay trở về Lâm Đồng và Vĩnh Long, không cho lên Sài Gòn. Còn riêng về chính cái định dạng trực tiếp đến chúng tôi thì đến giờ phút này chúng tôi vẫn chưa thấy.
Dạ thưa cha, xin được trở lại một chút để công chúng có thể hiểu thêm. Ở đây thì cha có nói đến cái sứ mệnh của nhà báo là phải truyền bá cái sự thật và thông tin về cái sự thật và một cách khách quan. Vậy thì cái quan điểm mà gọi là không khen ai chê ai thì nó là như thế nào ạ? Dạ rất mong được cha giải đáp.
Thưa anh nhà báo, thưa quý vị, cái việc sự việc nó như thế nào thì mình mô tả đúng như vậy. Và khi mình bình luận về sự việc đó thì mình cũng phải dựa trên những cái sự thật nó đã xảy ra hoặc là tiền lệ đã từng xảy ra để mà nêu vấn đề, chứ không có dựa trên cái suy đoán chủ quan của nhà báo. Tức là mọi cái đều phải xuất phát từ một cái thực tế đang xảy ra và cái kinh nghiệm quá khứ đã xảy ra để mình mô tả sự kiện và bình luận sự kiện, chứ không có từ cái chủ quan mình tin vào cái tình cảm hay không thích để rồi mình chê hay mình khen. Cái điều này chúng tôi đặt rất là nặng ngay trong quá trình đào tạo các bạn trẻ tham gia viết báo, bởi vì khen và chê thì đó là trách nhiệm của Ủy ban Khen thưởng Quốc gia hay là của một tổ chức nào nó có chức năng đó, chứ còn báo chí không có chức năng đó. Và mình làm như vậy thì tự nhiên mình đến sân người ta mà cái việc chính của mình lại không làm. Cái thứ hai là người ta hay thích nghĩ rằng báo chí là phải dạy dỗ, phải khuyên người ta nên cái này nên cái kia. Thật ra cái đó nó là cái lĩnh sân sang lĩnh vực giáo dục hay lĩnh vực công giáo đạo đức gì đó, còn lĩnh vực báo chí thì không có chức năng đó. Cách thức làm của chúng tôi là chúng ta làm được đó, thì chúng tôi sẽ có bộ phận biên tập để giúp các cộng tác viên và các nhà báo của chúng tôi khi gửi bài đến thấy rõ cái vấn đề đó trong từng tác phẩm của mình. Có thể nó sẽ từng biết chứ không rụt một cái ngay từ lúc này mà nó có thể đi vào ngay cái đường lối đó ngay được, nhưng mà sẽ đi từng bước để điều chỉnh lại cách nói, ngay từ về ngôn từ cho đến các suy nghĩ. Chúng tôi cũng cố gắng diễn tả nó quân bình hơn, nó trung lập hơn. Tất nhiên đối với mỗi người thì ai cũng có những chính kiến, ai cũng có những cái xu hướng, nhưng mà nếu mình để mạnh cái chính kiến và xu hướng của mình trên bài báo đó thì chúng ta làm cho người đọc bị ám ảnh về cái lo sợ buồn phiền phản hốt hoặc là cái sự đắc thắng của chúng ta, trong khi công chúng cần được sự thật về cái tin đó, công chúng cần được tỉnh táo đón nhận cái tin đó, để rồi với cái kinh nghiệm sống riêng của họ, với cái vốn sống riêng của họ, họ sẽ chọn lựa và làm quyết định riêng cho họ.
Dạ vâng, thưa cảm ơn cha Lê Ngọc Thanh rất là nhiều ạ, đã dành cái thời gian cho chương trình để giới thiệu về cái sự kiện quan trọng trong cái đời sống xã hội Việt Nam, mà có thể nói là đặc biệt là trong cái vấn đề truyền thông, tức là ra đời của cái Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Trước khi chia tay với thính giả, không biết rằng cha có thêm cái gửi gắm gì nữa không ạ, đến với công chúng ạ? Dạ thưa cha.
Thưa nhà báo, thưa quý vị thính giả, chúng tôi rất cảm ơn đài RFI Ban Tiếng Việt đã cho chúng tôi có cơ hội được chia sẻ và đã chúc mừng chúng tôi nhân sự kiện chúng tôi chính thức ra mắt hoạt động. Chúng tôi biết cái hành trình này khi thực hiện tại Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, tuy nó là một cái niềm vui và một cái khát khao lớn của cộng đồng dân chúng người Việt trên khắp thế giới và ngay trong tại Việt Nam, nhưng với hệ thống truyền thông vốn dĩ trước đây được gọi là công cụ của đảng, và hiện nay vẫn do đảng Cộng sản là một đảng duy nhất lãnh đạo đến với Việt Nam. Nên có thể chúng tôi sẽ phải cần cái sự trợ giúp rất nhiều của quý vị về tinh thần, cũng như là cái sự linh chiến kịp thời khi chúng tôi gặp những khó khăn. Để nhờ đó, các anh em cộng tác viên và phóng viên nhà báo của chúng tôi sẵn sàng dấn thân đi đứng cùng cái chọn lựa của mình, để có thể từng bước tạo ra một cái nền báo chí tự do thực sự, nền báo chí vì dân, nền báo chí vì sự phát triển xã hội và đất nước.
Dạ, thưa cha, một lần nữa thay mặt Ban Tiếng Việt Đài Phát Thanh Quốc tế Pháp, xin chân thành cảm ơn cha đã dành thời gian cho chương trình ạ.
Xin cảm ơn nhà báo, xin cảm ơn quý khán giả rất nhiều.